Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh Mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị kỳ đọc truyện lần thứ 9 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu. Thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị Josepha Menendez và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chịu đau khổ từ 19 tháng 12 năm 1920 đến ngày 26 tháng Giêng năm 1921. Từ ngày Josepha được mặc áo ròng đến nay đã hơn 5 tháng. Chúa Giêsu luôn luôn hoạt động trong tâm hồn người để rèn luyện người thuần thục về những nhân đức căn bản, đồng thời làm cho người thấu hiểu những cơn chiến đấu, những nỗi đau khổ, những cố gắng trung thành của người có thể đem lại cả một nguồn ơn ích cho vô số linh hồn. Vì vậy, giờ đây trên con đường theo Chúa, Josepha phải bước thêm một bước xa hơn. Chủ nhật ngày 19 tháng 12, trời vừa hừng sáng, tôi nhận ra tiếng gọi quen thuộc của Chúa.
Josepha, con ơi!
Ngó lại không thấy Ngài đâu. Tôi tiếp tục làm việc. Nhưng khi gần đến cầu thang bên cạnh nhà nguyện, có một sức gì khiến tôi đi thẳng lên nhà tập. Nơi đây tôi thấy trái tim Chúa có nguồn nước bắn ra.
Josepha ơi! Đây là suối tình yêu. Vì những điều con làm đều do tình yêu.
Josepha không có tham vọng nào khác hơn là yêu mến Chúa Giêsu. Người thốt ra những lời sau đây: Lạy Chúa Trời con sẽ không từ chối điều gì với Chúa nữa để đem lại cho Chúa nhiều linh hồn. Con sẽ chịu khó hết sức con. Miễn sao, Chúa đừng xua đuổi con phải xa lìa trái tim Chúa.
Con nói như vậy là an ủi cha rất nhiều. Cha không ước ao nơi con điều gì khác hơn. Nếu con nghèo nàn thì cha đây giàu sang vô tận. Nếu con yếu đuối thì cha đây là sức mạnh phi thường. Điều cha xin con là con đừng từ chối cùng cha bất cứ một sự gì. Cha sẽ binh vực con, cha sẽ nâng đỡ con và không bao giờ bỏ con cô độc. Con hãy phó thác mọi sự trong tay cha, rồi cha sẽ làm tất cả.
Đoạn Chúa áp tôi vào trái tim mà phán:
Con đã sẵn sàng. Vậy cả hai chúng ta cùng chịu khổ, còn bé nhỏ thật, nhưng không hề chi, cha sẽ giúp sức cho.
Chúa vừa dứt lời, cơn đau đớn ùa đến xâm chiếm linh hồn và thể xác tôi. Chúa cũng thường đến an ủi cùng nâng đỡ tôi, làm trọn lời thề hứa.
Cha chọn con làm của lễ hy sinh, cho nên con cũng phải đau khổ tư bề như cha.
Kế đó, Ngài cho tôi nhìn thấy các linh hồn.
Con hãy lắng tai nghe những tiếng đập của trái tim cha kêu gọi con, vì sự cứu rỗi các linh hồn. Cha đang đón mời và chờ đợi họ trở về. Bao lâu họ chưa đáp lời mời, thì cha con mình phải ráng đợi chờ, trong khổ đau, rồi cuối cùng họ cũng phải trở về. Phải, đúng vậy, họ sẽ trở về. Suốt ngày, Josepha chia sớt những nỗi khổ đau của trái tim Chúa, để các linh hồn được hưởng nhờ. Trời vừa xế bóng, Chúa đem mão gai đặt lên đầu Josepha và phán:
Khi hai người thật lòng yêu nhau, người này không thể chịu khổ đau được nếu không có người kia ở kề bên. Con chưa quên cha là sức mạnh giúp con chịu đựng khổ đau.
Sự chia sớt vui buồn đã liên kết mật thiết Josepha và Chúa Giêsu. Lắm khi Ngài đến bày tỏ những nỗi ước muốn của Ngài giữa lúc Josepha đang làm việc. Ngày thứ ba, 21 tháng 12, tôi dọn giường cho các trẻ con, miệng lâm râm lời yêu mến Chúa. Bỗng nhiên Ngài hiện đến với dung nhan đầy máu.
Con hãy đến đây, cha cần nhờ con.
Tôi liền trở về phòng riêng thì thấy Chúa đang đợi tôi ở đó. Cũng như bữa trước, một suối nước từ thương tích trái tim tuôn trào. Chúa giữ tôi bên cạnh Ngài giây lát, rồi áp tôi vào lòng cho tôi hiệp với Ngài, để chìm đắm trong khổ đau sầu thảm.
Cha sẽ kêu mời họ thêm nữa. Chúng ta hãy kiên tâm chờ đợi. Trái tim cha tan nát vì vô số linh hồn hư mất.
Đoạn Chúa nghiêm nghị phán rằng:
Cha muốn từ nay trở đi, con hãy dâng mình làm của lễ hy sinh và toàn thân xác con phải chịu đau đớn để cứu nhiều linh hồn cho cha. Con hãy giữ lòng khiêm tốn và xin ơn tha thứ. Có cha ở với con luôn.
Chúa sưởi Josepha với ngọn lửa từ trái tim Ngài rồi bảo:
Con hãy can đảm lên. Chịu đựng đau khổ là ơn cao trọng nhất mà cha ban cho con, vì đó là con đường cha đã chọn cho con.
Josepha cũng đã hiểu được phần nào về ơn đặc biệt ấy. Chúng ta nhận thấy Josepha bước một bước khá xa. Trước khi Chúa đã hỏi:
Con có mến cha không?
Giờ đây câu hỏi đó đi xa hơn:
Con có muốn chịu đau khổ không?
Hôm sau, thứ Tư, 22 tháng 12, Josepha viết: Sau khi chịu lễ, tôi nhìn thấy Chúa, hai tay bị trói, đầu đội mão gai, máu chảy dài xuống dung nhan, còn trái tim thì thấy có máu và lửa bắn ra.
Josepha, con hãy xem cha trong cảnh tượng này. Con có muốn chia sẻ đau khổ cho cha không?
Lạy Chúa, con muốn lắm.
Vậy con hãy nhận lấy mão gai của cha, và nếu con muốn cởi trói cho cha, thì hôm nay con cố gắng làm một hai việc gì mà con cảm thấy khó khăn nhất. Sau đó, hãy dục lòng yêu mến nhiều lần. Ôi, nếu các linh hồn biết được điều bí mật này, họ sẽ tiến bộ dường nào. Họ sẽ chết cho tội lỗi để an ủi trái tim cha. Đến chiều, Chúa Giêsu trở lại với hai tay không còn bị trói. Dung nhan không còn vết máu. Ngài ôm tôi vào lòng mà dạy rằng:
Bao nỗi khốn khổ con đã gánh chịu, nếu đem so sánh với sự cải thiện của các linh hồn kia thì chẳng thấm gì.
Thời gian sau đó, tôi xin phú dâng linh hồn và xác để xin Chúa cho tôi được trung thành, vì tôi không muốn hưởng những lạc thú trần gian. Chúa đáp:
Cha cũng thế, cha cũng xin con một điều duy nhất, là yêu và phó thác mọi sự cho cha. Nghĩa là cha muốn con như một chiếc lọ trống không để tự cha đổ đầy cho con. Con hãy để đấng tạo hóa an bài mọi sự, còn tình yêu thì con đừng cho một cách giới hạn.
Chiều thứ Sáu, ngày 24 tháng 12, Chúa giải thích cho Josepha hay tại sao Chúa đòi Josepha yêu không giới hạn. Khi đó tôi đang giặt giũ thì nghe Chúa gọi:
Josepha ơi, bạn của ta.
Mặc dầu chưa thấy Chúa, tôi cũng thưa: Lạy Chúa, Chúa muốn gì? Ngài không trả lời. Một lúc sau, đang khi chầu thánh thể, Ngài lại hiện đến:
Hỡi Josepha, bạn của ta.
Lạy Chúa, sao Chúa gọi con là bạn trong lúc con còn ở nhà tập, chưa được khấn hứa?
Con không nhớ ngày cha chọn con, và con đã chọn cha đó sao? Hôm ấy con còn nhỏ dại quá, và không muốn để con bơ vơ nên cha đã làm tờ giao kèo vĩnh viễn rồi. Vì vậy, con không còn tình yêu nào khác hơn là tình yêu trái tim cha. Cha sẽ xin con sự gì đẹp ý cha, phần con đừng từ chối cha bất cứ một điều gì.
Tờ cam kết ấy sắp được đóng ấn thiên vào đêm sinh nhật, đêm mà xưa kia cũng vào giờ này các mục đồng, y như Josepha ngày nay, để gọi đến món cỏ để chiêm ngưỡng chú Hải Nhi trên đôi tay Đức Trinh Nữ. Thứ Bảy ngày 25 tháng 12, Josepha ghi lại những gì đã xảy ra trong đêm vừa qua. Thánh lễ nửa đêm được cử hành trọng thể, chuẩn bị đi lãnh bí tích mến yêu. Tôi nhìn lên cung thánh thấy Đức Mẹ bồng chú Hải Đồng phủ khăn tròn trắng. Khi tôi rước lễ, Đức Mẹ mở khăn ra. Tôi thấy rõ chú mặc áo trắng, hai tay vòng lên ngực, rồi tôi không thấy gì nữa cả. Về chỗ cũ quỳ tạ ơn, tôi thấy Đức Mẹ ẵm chúa đến bên tôi. Chú Hải Đồng đưa tay mặt ra nắm lấy tay tôi. Một mùi thơm bát ngát tỏa quanh ngài. Đức Mẹ mỉm cười bảo tôi,
con hãy hôn chân Chúa Trời của con đi. Ngài là bạn của con, bao lâu con không xua đuổi ngài, thì ngài không xa lìa con bao giờ. Con đừng sợ, ngài là vua tình yêu.
Tôi hôn chân tay chú Hải Đồng. Nhận lời tôi kêu xin, Đức Mẹ đặt tay trên đầu tôi và ban phép lành. Xong ngài bồng chú Hải Đồng biến đi. Hôm nay Đức Mẹ mặc áo trắng, đội lúp và khăn choàng ửng hồng dưới ánh hào quang. Kết quả của sự khổ đau là vui mừng cứu rỗi. Sau lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu hiện đến đẹp lộng lẫy, huy hoàng. Ngài ôm ấp hai linh hồn mà ngài hằng kêu gọi mong chờ.
Josepha ơi, chúng ta đã cứu vớt được hai linh hồn này. Những sự đau khổ của con đã an ủi cha. Thứ Hai ngày 27 tháng 12 năm 1920, thường ngày sau khi chịu lễ, tôi xin được có lòng yêu thương, luôn luôn được Chúa nhậm lời kể cả những lúc nguy khốn. Nhưng lần này ngài thử thách tôi, rồi ban cho tôi tràn trề. Chúa Giêsu đến, tôi không dám nhìn ngài. Ngài kéo tôi áp vào ngực ngài, cho đến khi tôi nghe nhịp đập của trái tim Chúa. Bấy giờ tôi không biết mình mơ hay tỉnh. Tôi cảm thấy ánh sáng mát dịu có cửa đi vào, và trong đó giác quan tôi được thỏa mãn, linh hồn tôi được ngây ngất, để rồi hôm sau tôi phải khô khan nguội lạnh, khiến tôi nhớ lại ngày 5 tháng 6. Đó là lần đầu tiên tôi được trú ẩn trong thương tích trái tim Chúa, để hưởng lấy cái hạnh phúc vô biên, để rồi chiều đến Chúa bỏ tôi bơ vơ một mình. Giờ đây, tôi cố gắng hết sức để được dục lòng yêu mến và phó thác, nhưng cuối cùng đành ngã quỵ trước bao trận tấn công dồn dập của cám dỗ. Josepha đã ghi tỉ mỉ cơn chiến đấu đó. Nó không có gì mới lạ, chỉ lẩn quẩn về ơn kêu gọi thế thôi, nhưng lần này khốc liệt hơn, nó làm cho Josepha nản chí ngã lòng. Trong khoảng thời gian từ 27 tháng 12 năm 1920 đến ngày 9 tháng Giêng năm 1921, tôi cảm thấy vô cùng điêu đứng. Mỗi sáng, vừa khi thức dậy là tôi bắt đầu lo sợ. Giữa cơn buồn thảm đó, tôi cố tìm sức mạnh trong đức vâng lời và hứa sẽ làm nhiều điều khiêm nhượng để được Chúa xót thương. Dự thánh lễ, đến phần truyền phép, tôi sốt sắng dâng hiến hồn xác. Tức thì Chúa Giêsu hiện đến với trái tim bừng cháy. Tôi sấp mình xin Chúa thứ tha. Chúa nói,
lòng cha không bao giờ ngớt thứ tha. Nhưng Josepha ơi, con chưa làm mất lòng cha. Đúng như con nói, những kẻ mù lòa vấp té, các con hãy đến an nghỉ nơi trái tim cha. Mấy ngày vừa qua, con đã an ủi trái tim cha rất nhiều. Con có biết không? Cha ôm chặt con trong trái tim cha, để khi con hụt chân, lỡ bước vấp ngã, thì con chỉ ngã trong trái tim cha mà thôi.
Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con giữa đêm tối đầy cám dỗ vậy?
Josepha hỡi, con đâu cần phải được dẫn dắt. Hãy quên mình và đừng chống đối thánh ý cha là đủ. Những khổ hình và hy sinh con phải chịu đã giúp vô số linh hồn đến gần trái tim cha. Cha sẽ cho con xem. Trước kia, những linh hồn này đánh tận phương trời xa xăm. Nhưng giờ đây, họ đã đến gần cha, và không bao lâu nữa, họ sẽ về cùng cha.
Lạy Chúa, Con bơ vơ giữa muôn vàn cám dỗ. Con tìm Chúa khắp nơi mà chẳng thấy Chúa đâu.
Khi con không gặp được cha, con hãy tìm cha qua bề trên của con. Hãy phúi dâng mọi sự cho người, để người dẫn con tìm gặp cha. Chính lẽ đó mà cha ban cho con có đấng bề trên. Con nên nhớ rằng, con làm theo ý bề trên là làm theo ý cha. Hãy quy lụy, hãy chịu khổ đau, để cha có thể hoàn tất những ý định của cha nơi con. Chiều nay, Josepha đang cầu nguyện trước nhà tạm. Chúa Giêsu hiện đến, tay cầm một sợi dây chuyền mới, sáng chói, có ba chìa khóa nhỏ mạ vàng.
Con hãy xem đây, 1, 2, 3, cả ba đều mạ vàng. Con có hiểu được các chìa khóa này ý nghĩa sao không? Mỗi chiếc khóa chặt một kho tàng mà cha muốn con chiếm trọn hết. Kho tàng thứ nhất là quên mình trong mọi hoàn cảnh do cha trực tiếp hay gián tiếp gửi đến. Con hãy tin cậy và phó thác vào tay cha. Làm như vậy, con sẽ đền bù phạt tạ vô số linh hồn hay ngờ vực tình yêu của cha. Kho tàng thứ hai là khiêm nhường thẳm sâu. Chỉ nhìn thấy mình là hư không, hãy hạ mình xuống trước mặt bề trên và các chị em trong dòng. Kho tàng thứ ba là hãm mình trong lời nói, việc làm và cả thể xác của con. Khi bề trên cho phép, con hãy vui lòng nhận lấy những khổ hình cha gửi đến cho con. Làm như thế, con sẽ phạt tạ vô số linh hồn kiêu ngạo, không biết hãm mình, vô số linh hồn xúc phạm đến cha bằng những tội dâm ô. Sau hết, sợi dây chuyền vàng cột ba chìa khóa là tình yêu nồng nàn quảng đại. Nó giúp con biết sống xả thân, khiêm nhường và hãm mình.
Josepha nhớ mãi bài học ba chìa khóa mầu nhiệm ấy. Cũng như trong phúc âm, Chúa Giêsu thường dùng những thí dụ dễ hiểu mà giảng dạy những điều thực tiễn cao siêu. Từ nay, Josepha ít có thì giờ rảnh rỗi để nghỉ ngơi, vì Chúa cứ đến nhắc mãi cho người biết về các linh hồn mà Chúa đã giao phó cho người hơn tháng nay. Các linh hồn ấy đang nóng lòng chờ đợi sự giúp sức của người để sớm được quên mình mà vâng theo thánh ý Chúa. Chúa phán,
con hãy chịu đau khổ mà đừng mong được chấm dứt. Phải chi con biết được nguồn ơn từ sự đau khổ nó mang lại cho các linh hồn lai láng như thế nào, thì con chẳng bao giờ e ngại đau khổ nữa.
Và đây, người sẵn sàng nhận lãnh cái khổ hình lớn lao mà Chúa vừa gửi đến. Tôi không xin Chúa cất đi cái cực hình khủng khiếp đó, mà chỉ xin Ngài ban cho tôi sức chịu đựng. Thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng năm 1921, tôi không thể cầu nguyện được nữa, nên thỉnh thoảng tôi chỉ than thở với Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết con bất trung, sao Chúa còn đem con đến đây làm gì? Mẹ bề trên dẫn tôi vào phòng và hỏi tôi có yêu mến Chúa không? Nghe qua linh hồn tôi dường như lâm cơn hấp hối, vì bất cứ lúc nào, kể cả những giây phút nguy khốn nhất, tôi cũng lo sợ rằng tôi không còn được yêu mến Chúa nữa. Do đó, tôi quyết tâm vâng lời cho kỳ được, bất luận với giá nào để khỏi bị lạc lối yêu thương. Suốt cả ngày thứ hai, ngày 24 tháng Giêng, tôi kêu xin Đức Mẹ cứu lấy tôi. Mãi đến chiều, khi trời thanh thể, tôi mới được bằng an. Và kìa, Đức Mẹ đem mõ gai đến cho tôi.
Josepha ơi, con hãy vui mừng mà tiếp nhận món quà bạn con gửi đến. Lạy mẹ, con khổ quá, con bị cám dỗ khủng khiếp tư bề.
Hỡi con chịu đựng đau khổ một cách anh hùng lắm. Đó là điều Chúa Giêsu muốn. Con hãy báo cho bề trên biết một trong số các linh hồn mà Chúa Giêsu giao phó cho con, nay đã trở về dâng mình trọn vẹn cho Ngài rồi. Những đau khổ con gánh chịu đã chinh phục được linh hồn đó quay về với Chúa. Nhưng giờ đây còn nhiều linh hồn khác nữa. Con hãy quảng đại, đừng tiếc gì với họ.
Đức Mẹ dạy bấy nhiêu rồi biến đi. Hôm sau ngày 25 tháng Giêng, khi thánh lễ bắt đầu, tôi có xin Chúa Giêsu cho tôi biết xem tôi có làm gì phật lòng Ngài không. Tôi đang bức xúc về chuyện đó lắm, nhưng Ngài đối với tôi rất nhân hậu.
Không đâu, điều con làm cũng như con bỏ cát vào mắt cha mà con đang xem thấy đây. Cha yêu dấu con dường nào, nhưng mấy ngày nay cha không thể nhìn ngắm con cách dễ dàng. Song cha tha lỗi cho con. Con hãy nghe đây, cũng như vàng tinh luyện trong lửa, linh hồn con cũng phải tinh luyện trong khổ đau. Những cơn cám dỗ rất cần thiết cho con và các linh hồn.
Trước lòng nhân hậu bao dung của Chúa, Josepha bày tỏ nỗi lo âu về ơn gọi của mình. Tại sao người còn nghi nan quá vậy? Người đã chẳng hiên ngang lướt thắng mọi nỗi cám dỗ rồi đó sao? Chúa Giê-xu giải thích cho người.
Cha để gian nan đó cho con vì hai mục đích. Thứ nhất là cho con thấy tự con chẳng làm gì được. Thứ hai, cha muốn dùng những đau khổ của con để cứu các linh hồn.
Chúa còn nhấn mạnh một lần nữa.
Con sẽ phải chịu đau khổ để cứu các linh hồn, vì con đã là của lễ hy sinh cho trái tim cha. Nhưng cha không để con bị thiệt hại đâu.
Đáp lại lời hứa danh dự ấy, Josepha đã dâng trọn linh hồn và xác cho ngài. Ngày kế tiếp, 26 tháng Giêng, trong giờ cầu kinh, Chúa Giê-xu hiện đến bên tôi. Ngài không nói gì cả, mà chỉ cho tôi nghe nhịp đập của trái tim ngài. Tôi xin ngài gìn giữ tôi trung thành và dạy tôi yêu mến ngài. Chúa tỏ vẻ vui mừng.
Linh hồn biết yêu mến, tức là biết ái mộ đau khổ. Đau khổ gia tăng tình yêu. Tình yêu và đau khổ kết hiệp linh hồn nên một với cha.
Josepha vẫn thắc mắc về cái hèn mọn yếu đuối của mình, nên Chúa dạy rằng.
Con đừng sợ, cha là sức mạnh. Khi nào thánh giá trở nên quá nặng nề cho con hãy xin sức mạnh nơi trái tim cha. Tập luyện phó thác từ ngày 27 tháng Giêng đến 21 tháng 2 năm 1921. Mùa chay đã bắt đầu. Mọi người đều gia tăng lòng xót mến. Josepha của lễ hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa đã đến lúc dâng mình lên giàn hỏa thiêu. Thứ sáu đầu tháng, ngày 4 tháng 2, từ sáng sớm, Josepha đã cảm thấy đau đớn dữ dằn, nhưng người vẫn bình tĩnh làm việc. Rửa bát đĩa xong, tôi không còn cố gắng được nữa. Tôi cố lên phòng riêng, quỳ gối phúi dâng hồn xác để an ủi Chúa Giê-xu. Vừa khởi sự cầu nguyện, thì Chúa hiện đến với trái tim phừng cháy.
Josepha ơi, từ nay cha sẽ cho con chịu những nỗi đau đớn của trái tim cha vào những ngày thứ sáu, và nhất là thứ sáu đầu tháng. Con sẽ đau đớn như cha trong ngày chịu nạn.
Josepha đau khổ sợ sệt thái quá, mà người chẳng kêu than lời nào. Chúa phán tiếp.
Cha sẽ làm cho con nên của lễ hy sinh, và sau này sẽ nên thánh. Trong mấy ngày nay, cửa hỏa ngục đã nuốt không biết bao nhiêu linh hồn, nên cha muốn con hiến hồn xác cho Chúa cha, để làm của lễ hy sinh, để cứu lấy các linh hồn nhiều chừng nào hay chừng đó.
Đoạn Chúa biến đi. Chúa nhật ngày 6 tháng 2, vừa thức dậy, Josepha liền dâng mình phạt tạ những điều xúc phạm của thế gian. 3 giờ chiều, người gặp Chúa nơi nhà nguyện. Dung nhan ngài trông quá thương đau. Tay ngực Chúa đều rách nát. Máu từ đầu chảy xuống quyện lấy với bụi dơ. Nhưng trái tim ngài vẫn chiếu sáng, vẫn tốt đẹp.
Con ơi, cha khốn cực như thế này là vì nhân loại không thật lòng yêu mến cha. Vô số linh hồn khinh rẻ cha, để rồi xông vào cõi chết như kẻ điên dại.
Lạy Chúa, tại sao tội lỗi thế gian tràn ngập mà trái tim Chúa vẫn tốt đẹp sáng láng như thế?
Trái tim cha chỉ bị đâm xé bởi những bạn thân của cha thôi.
Lời này đâm sâu vào tâm khảm Josepha, khiến người khát khao yêu thương đền đáp. Người đã nhận lãnh trách nhiệm đền tội cho các linh hồn, đó là gánh chịu sự công thẳng Thiên Chúa.
Chiều thứ ba mùng 8 tháng 2, vào khoảng 8 giờ tối, Chúa Giê-xu hiện đến, tôi thấy hình như có vật gì nặng đè trên mình ngài.
Tội lỗi thế gian, nhiều thái quá, và nặng nề làm sao? Cha không thể cầm lại cơn thịnh nộ Thiên Chúa nếu không có của lễ phạt tạ và tình yêu đền bù của các bạn thiết của cha. Ôi, vô số linh hồn tuôn vào cõi hư mất.
Josepha rùng mình. Lạy Chúa, số người hư mất nhiều lắm sao?
Nhiều lắm, nhưng một linh hồn trung nghĩa có thể phạt tạ và xin ơn tha thứ cho rất nhiều linh hồn vong ân.
Như thế, Chúa đã nhắc lại cho Josepha nhiệm vụ cứu rỗi mà Ngài đã giao phó. Trong thánh lễ Misa, sáng thứ tư lễ cho mùng 9 tháng 2, Chúa cho Josepha chịu chung cơn hấp hối của Chúa. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Chúa đã hiện ra giải thoát cho người.
Con hãy đến đây ẩn náu trong trái tim cha mà an nghỉ. Cha thấy con đã kiệt sức rồi.
Không lần nào người cắt nghĩa và diễn tả được cuộc đi vào trái tim một cách nhiệm màu đó. Người chỉ nói, không còn đau đớn chút gì nữa, vì tôi đã chìm sâu trong Chúa. Chúa phán,
cha yêu thương các linh hồn và yêu riêng con quá, nên cha không cầm được lửa mến này. Mặc dầu con bất trung và mọn hèn, nhưng cha vẫn dùng con để thực hiện ý định của cha.
Ơn gọi này càng ngày càng tỏ rõ, Josepha cũng hiểu được ý Chúa muốn người phó thác toàn vẹn và cấp bách dường nào. Chúa còn muốn tỏ sự ưng thuận bằng một cử chỉ cụ thể.
Con bằng lòng dâng cho cha trái tim của con không?
Lạy Chúa, con rất bằng lòng. Con còn muốn dâng Chúa tất cả những cái gì tốt đẹp hơn trái tim con nữa kìa. Tôi vừa dứt lời, Chúa liền bứt trái tim tôi ra đặt kề trái tim Ngài. Tôi thấy trái tim tôi nhỏ bé làm sao. Đoạn Ngài trả lại cho tôi trái tim bốc cháy. Từ đó, tôi cảm thấy lòng nhóm lửa mến yêu và tôi phải hết sức hãm mình mới cảm thấy bình thường. Josepha nhất quyết giữ kín ơn trọng đại này, nhưng Chúa không muốn vậy.
Thứ năm ngày 10 tháng 2, người viết cho mẹ bề trên như sau. Không kể lại tự sự cho mẹ, lòng con áy náy vô cùng. Con có thưa với Chúa, thì Chúa gạn hỏi con.
Josepha ơi, con hãy nói cho cha biết điều gì làm con cực lòng cực trí nhất.
Lạy Chúa, đó là việc con phải nói ra sự này và viết lại đầy đủ.
Con hãy nghe đây. Cha muốn con đừng giấu một chuyện gì với mẹ bề trên của con. Người có lý, con hãy vâng lời người và viết lại tất cả.
Thứ bảy, ngày 12 tháng 2, Chúa Giêsu đến nhắc nhở người một lần nữa.
Con hãy nói hết mọi sự cho bề trên con được rõ.
Chúa lại nhận thấy Josepha lo sợ rằng, khi thuật lại thì có thể sinh lòng vui thích là mất đi sự khiêm tốn. Chúa liền bảo,
con hãy nghe cha, chính sự con không chịu nói ra mới là tội kiêu ngạo. Lòng tin cậy và đơn sơ mới đúng là khiêm nhượng thật. Con nên nhớ rằng, khi cha xin con điều này mà bề trên con đòi điều khác thì tốt hơn, con nên vâng lời bề trên của con.
Do đó người viết rằng, thưa mẹ, để giữ đức vâng lời, con sẽ viết cảm tưởng của con mỗi lần Chúa Giêsu hiện đến với con. Trước tiên, con phải hạ mình thẩm sâu, sau đó con bắt đầu xin Chúa tha thứ tội lỗi, thói hư tật xấu của con. Và nếu không có sức nhiệm màu lôi kéo con đến gần Chúa, chắc con không dám tới, và cũng chẳng dám thưa điều gì trước nhan thánh Ngài hết thầy. Con chưa hiểu được cái sức mạnh siêu nhiên đó, nó đem lại bình yên cho tâm hồn con. Đôi khi, con không thể thưa cùng Chúa điều gì mà chỉ biết sắp mình thờ lạy. Có lúc con đang chia sẻ khổ đau, trái tim con dường như bị dập nát và chìm đắm trong Chúa. Nơi đó, con tìm lại được nguồn an ủi vô biên. Nhiều khi, Ngài đốt con trong lò lửa trái tim Ngài, khiến con ý thức được thực chất của con nó hèn mọn, xấu xa đến nỗi con không còn hiểu được tại sao Chúa có thể yêu con quá mức như vậy. Chính điều đó làm con khát khao yêu mến Chúa cùng hy sinh cho các linh hồn, làm cho con chê ghét chính bản thân con, tình dục ngang trái trong con và mọi thứ tội lỗi của con. Linh hồn con dường như siêu thoát, nhưng vì bổn phận mà phải ép mình lo việc dưới đất. Mẹ ơi, mẹ có biết không, bao lâu con còn phải giam mình trong xác thân hèn mọn này, là bấy lâu con còn phải khốn cực không? Vì trong Chúa Giêsu, con chẳng còn gì tồi túng cả. Mẹ bề trên buộc Josepha phải giải thích sự làm việc kết hiệp với Chúa Giêsu cùng tin cậy, phó thác mọi đàng như thế nào.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.